đạp đầy sông núi, anh em ta đạp đầy sông núi, quyết bảo vệ sang sáng ta thể chết cho quê hương.
Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
Vân Hà kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ tư ngày 2 tháng 2 năm 2022 là buổi phát thanh lần thứ 3917 của đài đáp lời sông núi. Để mở đầu chương trình là phần tin tức chọn lọc, kế tiếp là một câu chuyện thời sự phỏng vấn bà Đỗ Lê Na phần 2 do phóng viên Hồng Phúc thực hiện. Tiếp theo là một gương thành công với bác Cơ giới thiệu linh mục Đức Minh phần 2, và sau cùng là phần bình luận thường xuyên do Nguyên Khải trình bày qua bài Thống nhất vì sao khó để chấm dứt chương trình tối nay. Đặc biệt chương trình phát thanh hôm nay để vinh danh anh Nguyễn Văn Hóa, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức sẽ được Hoàng Ân và Trường An trình bày sau đây.
Việt Nam hủy bỏ việc xét duyệt lý lịch các công dân đón máy bay về nước. Sau vụ bắt giam nhóm quan chức làm tiền các công dân muốn về nước, nhà cầm quyền Việt Nam vào hôm qua quyết định hủy bỏ việc xét duyệt và các thủ tục vòi tiền các công dân ở hải ngoại muốn về nước. Lệnh hủy bỏ do Bộ Giao thông Vận tải đưa ra, theo đó các thủ tục sách nhiễu hoàn toàn bị bãi bỏ, và người Việt Nam ở hải ngoại không cần phải trải qua các thủ tục rườm rà khi xét giấy nhập cảnh từ các tòa đại sứ hay lãnh sự Việt Nam ở các nước. Tuy nhiên, các quy định về dịch bệnh vẫn duy trì khi nhập cảnh vào Việt Nam. Trong thời gian qua, nhiều người Việt đã than phiền về giá vé máy bay hồi hương cao gấp 5 lần giá vé trước khi nổ ra đại dịch. Điển hình như giá vé của hãng Vietnam Airlines lên đến 2.500 Mỹ Kim cho một chuyến. Ngoài ra, các thủ tục rườm rà, người về nước dù đã chích ngừa đầy đủ cũng vẫn bị cách ly với lệ phí phải trả là 25 Mỹ Kim một phòng ngủ và 3 bữa ăn là 70 Mỹ Kim. Vào ngày 28 tháng 1 vừa qua, Bộ Công an đã bắt giam bà Nguyễn Thị Hương Lan, Cục trưởng Cục lãnh sự của Bộ Ngoại giao, Cục phó Đỗ Hoàng Tùng, Chánh văn phòng Lê Tuấn Anh và Lưu Tuấn Dũng, một cán bộ của cục này. Cả bốn người đều bị khép vào tội nhận hối lộ và trục lợi khi thực hiện các chuyến bay giải cứu các công dân bị kẹt ở hải ngoại. Tính tổng cộng, có hơn 800 chuyến bay với mục đích giải cứu được thực hiện trong 2 năm đại dịch.
Các tỉnh miền Trung vang rền tiếng pháo dù bị cấm bao năm qua. Tiếng pháo nổ đã vang rền khắp các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị trong mấy ngày Tết vừa qua, bất chấp lệnh cấm đốt pháo được ban hành suốt nhiều năm qua. Theo ghi nhận của các phóng viên, dù lực lượng công an được bố trí dày đặc khắp đường phố, nhưng pháo bông vẫn nổ rợp trời và xác pháo đỏ tươi nhuộm đầy đất ở các tỉnh thành nói trên. Tại huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, không khí vẫn mờ mịt mùi thuốc súng, mặc dù mỗi năm có hàng trăm người bị bắt về tội vi phạm lệnh cấm đốt pháo. Điều đáng nói là việc đốt pháo không chỉ diễn ra rầm rộ trong đêm giao thừa hay mồng một Tết, mà còn nhiều ngày trước đó ở các thành phố Đông Hà và các huyện Hương Hóa, Cam Lộ, Gio Linh của tỉnh Quảng Trị. Việc đốt pháo cũng diễn ra rầm rộ tại tỉnh Quảng Bình trong năm nay, có thời điểm pháo bông sáng rực cả bầu trời.
Tưởng niệm cuộc đảo chánh, dân Miến Điện đình công thầm lặng. Đúng một năm sau ngày quân đội làm cuộc đảo chánh, người dân Miến Điện đã mở cuộc đình công thầm lặng để bày tỏ sự phản đối tập đoàn quân phiệt vào hôm qua, ngày thứ ba, 1 tháng 2. Tại các thành phố lớn, đường xá trở nên vắng hoe, bất chấp lời đe dọa bắt giam những doanh nghiệp nào tham gia cuộc đình công bằng cách ngưng buôn bán vào hôm qua, và bất cứ ai xuống đường sẽ bị khép vào tội phản quốc hay khủng bố. Tuy nhiên, lời kêu gọi đình công của lực lượng kháng chiến đã được dân chúng ủng hộ mạnh mẽ. Từ tỉnh San ở miền Đông cho đến tỉnh Kachin ở miền Bắc, từ thành phố Mandalay ở miền Trung cho đến cố đô Ngưỡng Quang ở miền Nam. Các cửa tiệm hay hàng quán đều đóng cửa, người dân không bước ra đường, khiến đường xá không có một bóng người. Đến lúc 4 giờ rưỡi chiều, cư dân hai thành phố Mandalay và Ngưỡng Quang đã đồng loạt vỗ tay để chấm dứt ngày đình công trong thầm lặng.
FBI cảnh báo về mối đe dọa chưa từng có từ Trung Cộng. Tổng giám đốc cơ quan điều tra liên bang của Mỹ là FBI vừa lên tiếng báo động về mối đe dọa từ Trung Cộng mà gọi là ngày càng rõ rệt và vô cùng nguy hiểm. Phát biểu trong cuộc họp báo vào hôm thứ Hai ngày 31 tháng 1, Tổng giám đốc Christopher Wray cho biết là cơ quan FBI ghi nhận hơn 2.000 điệp vụ điệp viên Trung Cộng nỗ lực đánh cắp các thông tin kỹ thuật và tài liệu bí mật quốc gia. Ông Wray khẳng định là Hoa Kỳ đang bị đe dọa về an ninh với mức độ chưa từng có trong lịch sử. Ông tiết lộ là trung bình 12 tiếng đồng hồ, cơ quan FBI phải mở một cuộc điều tra về hoạt động gián điệp của Trung Cộng, đa số là các vụ tin tặc. Ông Wray nhấn mạnh là các hoạt động này không chỉ nhằm thu thập kỹ thuật để làm lợi cho công ty Trung Cộng mà còn gây hại rất lớn cho giới doanh nghiệp và công nhân Hoa Kỳ. Cần biết là mối đe dọa từ Trung Cộng đã được ông Wray nêu lên vào năm 2017 khi lên nắm ghế tổng giám đốc FBI. Tuy nhiên, theo ông Wray, đến hôm nay mối đe dọa này ngày càng thêm rõ rệt với mức độ trầm trọng hơn và gây thiệt hại rất nặng nề cho nước Mỹ.
Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị nghe tiếp phần 2 cuộc trao đổi giữa bà Đỗ Lê Na và phóng viên Hồng Phúc sau đây.
Dạ, xin được kính chào tái ngộ chị Đỗ Lê Na, hiền thê của anh Lê Trọng Hùng. Dạ thưa chị, trong cái dịp mà đi tìm tài liệu cho bài xuân năm nay đó, thì tôi có đọc được một cái đoạn văn viết từ năm 2011 như sau, xin được trích. Trong cuộc sống có không ít mối tình cổ tích xây lên từ những người yêu thơ rồi say mê tác giả. Nhưng có lẽ mối lương duyên bắt nguồn từ thơ của một nhà giáo ở tận miền Sơn Cước địa đầu của Tổ quốc với cô nữ sinh khiếm thị lại là một câu chuyện tình hiếm hoi khiến nhiều người ngưỡng mộ, cảm phục, ngưng trích. Thưa quý vị thính giả, chàng trai đó là Lê Trọng Hùng. Năm ấy 32 tuổi đã từ bỏ một công việc ổn định tại Lào Cai, phiêu lưu xuống Hà Nội để tìm tác giả một bài thơ mà anh đã nghe được trên cái làn sóng phát thanh 10 năm về trước, để rồi kết thúc cuộc hành trình đó với một cái cuộc hôn nhân của thế kỷ thời hiện đại với một cô sinh viên đại học sư phạm khiếm thị tên là Đỗ Lê Na. Đó không phải là một chuyện cổ tích hư cấu, mà đó là một cái cuộc hôn nhân của thế kỷ thời hiện đại. Thưa chị Đỗ Lê Na, xin chị vui lòng cho nghe những kỷ niệm đầu tiên của anh chị đã diễn ra như thế nào thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn phóng viên Hồng Phúc đã gợi lại những kỷ niệm ngọt ngào của vợ chồng chúng tôi ở những giai đoạn đầu tiên mà bấy lâu nay do gánh nặng cơm áo gạo tiền, rồi do những áp lực từ phía an ninh, từ phía nhà cầm quyền mà vợ chồng chúng tôi rất ít khi có thời gian để hồi tưởng lại. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, đó là những năm 2000 á, thì nhà trường chúng tôi, sinh khiếm thị chúng tôi có một tờ tạp chí gây được một tiếng vang rất lớn ở trong và ngoài nước. Và tôi đương nhiên lúc đó là một biên tập viên và cây bút chính của tờ tạp chí đó. Rất nhiều những bài thơ của tôi á, thì được đăng phát trên các báo như là báo Văn Nghệ Trẻ, báo Hà Nội Mới và tạp chí Việt vân vân, thậm chí là được phát trên chương trình tiếng thơ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Còn chồng tôi lúc đó thì là một thầy giáo trẻ mới ra trường và được phân công công tác tại một xã miền núi rất là heo hút, rất là nghèo của huyện Minh Lương, tỉnh Lào Cai. Và trong một lần tình cờ nghe cái chương trình tiếng thơ và có hai bài thơ của tôi được phát ở trên đó, thì anh sau này anh nói lại rằng là anh đã thực sự rung cảm, anh đã thực sự cảm phục và có mong muốn là một ngày nào đó sẽ tìm gặp tôi. Cho đến năm 2005 thì anh quyết định tìm xuống Hà Nội để học, tham gia học khóa học luật của trường đại học mở. Và tình cờ thì anh xin được số điện thoại của tôi và chúng tôi bắt đầu làm quen với nhau qua điện thoại. Và bởi vì chúng tôi có chung một mẫu số, đấy là sự đồng cảm trước những số phận bất hạnh của con người, sự đồng cảm trước những thực trạng của xã hội và mong muốn cho một xã hội phát triển hơn, bền vững hơn. Hai năm sau, khi mà tôi kết thúc chương trình học ở trường đại học sư phạm á, anh nói với tôi là anh quyết định xây dựng gia đình cùng với tôi. Tuy nhiên là ở thời điểm đó thì chúng tôi cũng gặp những cái khó khăn. Thời gian đầu cả hai bên gia đình đều có cái sự không đồng tình. Tuy nhiên là bản thân tôi thì cũng nhiều khi cũng nói là nếu khó khăn quá thì chúng ta dừng lại ở đây. Nhưng mà anh Hùng thì vẫn luôn thuyết phục và luôn nói rằng là anh quyết định sẽ nắm tay tôi để đi hết cái quãng đường đời còn lại và anh sẽ làm được. Và cuối cùng thì anh đã làm được và chúng tôi đã về chung một nhà. Vâng, đó là những cái kỷ niệm ban đầu của vợ chồng chúng tôi ạ.
Dạ, xin cảm ơn chị. Chị đã vui lòng và chia sẻ một câu chuyện tuyệt vời của anh chị với thính giả của đài. Trong cái thời khắc thiêng liêng của một năm mới đang mở ra ở trước mắt, chị có một ước nguyện gì không? Chị có mong muốn gì cho gia đình, cho cá nhân anh Hùng và quê hương đất nước hay không? Nếu có, xin chị vui lòng chia sẻ cùng thính giả thưa chị.
Dạ vâng, ở cái thời khắc thiêng liêng của một năm mới thì cũng như rất là nhiều người thì tôi cũng có những cái mong muốn, những cái khát vọng riêng cho gia đình mình. Tôi mong muốn cho chồng con của chúng tôi được khỏe mạnh, được bình an. Đặc biệt là với chồng tôi, một người có một tài năng và một tâm huyết đối với quê hương đất nước, thì tôi mong muốn chồng tôi phải được trả tự do ngay lập tức để anh có điều kiện cống hiến tài năng và sức lực của mình cho quê hương đất nước. Tuy nhiên á, thì tôi cũng nhận thức rõ ràng rằng gia đình chúng tôi không thể nào hạnh phúc, không thể nào phát triển một cách trọn vẹn được khi mà sống trên một đất nước không có tự do dân chủ, khi mà sống trên một đất nước mà tứ bề là những nguy cơ rình rập. Để góp sức vào cái công cuộc kiến thiết đất nước của chúng ta thì không chỉ những người như chồng tôi cất lên tiếng nói và tìm cách để thay đổi nó, mà tất cả chúng ta, tất cả quý vị, chúng ta hãy góp chung một tiếng nói để yêu cầu trả tự do cho những người như chồng của chúng tôi, yêu cầu trực tiếp với chính phủ Việt Nam, với chính phủ Hoa Kỳ hoặc các tổ chức nhân quyền để họ có hình thức gây áp lực lên nhà cầm quyền Việt Nam, trả tự do cho những người con ưu tú, những người có tâm huyết và có tài năng. Tiếp theo nữa, quý vị cũng có thể góp sức đồng hành cùng chúng tôi. Hãy lên tiếng một cách ôn hòa để chỉ ra những sai trái của nhà cầm quyền. Và tôi tin rằng một vài người hoặc là một vài trăm người như chồng tôi cất lên tiếng nói thì họ có thể đàn áp. Nhưng hàng trăm nghìn người, hàng triệu người chúng ta cùng cất lên tiếng nói thì lúc đó nhà cầm quyền không thể nào mà đàn áp xuể được và họ buộc phải nhìn nhận lại bản thân mình.
Dạ thưa chị, chúng tôi xin được chân thành cảm ơn chị đã dành thời giờ quý báu trong ngày đầu xuân trả lời cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Nhân dịp này chúng tôi xin được kính chúc anh chị và các cháu sớm được đoàn tụ, mọi người sẽ cùng đồng hành với anh chị để đưa đất nước này đến tự do, dân chủ và nhân quyền cho mọi người, thưa chị.
Dạ vâng, xin cảm ơn phóng viên Hồng Phúc. Nhân dịp năm mới, tôi cũng xin được gửi lời chúc tốt lành nhất đến tất cả mọi người con Việt Nam dù đang sinh sống ở trong hay ngoài nước. Chúc quý vị thành công và đừng quên hãy cùng đồng hành cùng chúng tôi. Hãy góp chung một tiếng nói để chúng ta thực sự có một đất nước Việt Nam giàu đẹp, dân chủ và nhân quyền ạ.
Xin cảm ơn chị.
Thưa quý vị, một gương thành công của người Việt hải ngoại kỳ này, bác cơ giới thiệu Đức ông Joseph Nguyễn Đức Minh là một linh mục du học tại Hoa Kỳ từ giữa thập niên 50. Qua dòng thời gian, ông đã đạt được những học vị tiến sĩ rất giá trị và một đời sống tu trì đức độ, dấn thân phục vụ tha nhân không biên giới. Mời quý vị tiếp tục theo dõi với bác cơ và Đức ông dẫn đưa câu chuyện diễn ra theo từng giai đoạn lịch sử của nước nhà sau đây.
Kính thưa quý thính giả! Tuần này bác cơ hân hạnh giới thiệu gương thành công của tiến sĩ Đức ông Joseph Nguyễn Đức Minh. Ngược dòng thời gian, là một chủng sinh của giáo phận Vinh, người thanh niên trẻ phải đi bộ vượt qua muôn vàn hiểm nguy trên 300 cây số để đến được vùng tự do và vào Sài Gòn vào năm 1954. Hai năm sau, được sang tu học tại Hoa Kỳ. Và ông đã được thủ phong linh mục vào năm 1961. Trong những thời gian này, ông vừa làm mục vụ vừa làm linh hướng cho hội du học sinh Việt Nam tại Hoa Kỳ trong nhiều năm dài. Với tính thông minh hiếu học đầy nghị lực, ông miệt mài khảo cứu sưu tập. Năm 1968, ông tốt nghiệp tiến sĩ triết học khoa học tại New York. Năm 1973, ông lấy bằng tiến sĩ văn hóa lịch sử Á Đông tại London, Anh Quốc. Sau biến cố năm 1975, linh mục đã tiếp đón và tận tình giúp đỡ đồng bào tị nạn Việt Nam tại vùng Đông Bắc Hoa Kỳ. Ông là giáo sư của các đại trụng viện New Jersey, Baltimore, Maryland, tại Iowa, San Juan, California. Trong thời gian này, linh mục còn kiêm nhiệm coi sóc các cộng đoàn giáo dân Việt Nam nữa. Tới năm 2007, linh mục mới nghỉ hưu. Qua đời sống tu trì đức độ, gương hy sinh phụng vụ giáo hội và tha nhân, năm 2017, Đức Giáo hoàng Francisco đã danh dự phong tước cho Đức ông, tức Đức ông Joseph Nguyễn Đức Minh, với khẩu hiệu đến để phục vụ, không phải để được phục vụ. Và đây cũng là dịp chúc mừng Đức ông kỷ niệm 60 năm linh mục. Như Đức ông nói, tất cả là hồng ân.
Vâng, hôm nay rất là hân hạnh được gặp Đức ông ở đây. Thưa Đức ông, đã trải qua gần một thế kỷ tuổi đời, 80 năm trong đời sống tu trì và trên 60 năm thiên chức linh mục. Qua quá trình làm việc và đạt được những thành tựu, cũng như những học vị cao, vậy xin Đức ông có đôi lời chia sẻ đến quý vị thính giả của Đài Đáp Lời Sông Núi trong dịp này.
Kính chào tất cả quý vị và tất cả anh chị em. Đây là một dịp vui mừng cho tôi là được sống đời linh mục 60 năm. Nhưng mà vì đại dịch COVID, thành thử ra tôi không có dịp tổ chức lễ tạ ơn và gặp anh chị em bạn hữu cùng như các thân nhân và các ân nhân. Nhưng mà vừa rồi chúng tôi được hành hương sang Ý và Roma đi thăm viếng nhiều chỗ thánh, và về Vatican lại được gặp Đức Giáo hoàng, thì tôi cho đó là một đại hạnh và được Đức Giáo hoàng ban phép lành đặc biệt, thật là yên ổn. Xin cảm ơn.
Vâng, dạ thưa, tai họa của Cộng sản Việt Nam đối với giáo phận Vinh và đời sống tu trì như thế nào ở cái thời điểm năm 1954 khiến một chủng sinh như Đức ông phải đi bộ hàng trăm cây số để vào được vùng tự do, thưa Đức ông?
Nói về Việt Minh Cộng sản thì phải nói là họ rất là tài tình và rất là khéo léo. Lúc đầu không bao giờ nói đến Cộng sản, và ai nói đến Cộng sản thì họ lại tránh đi và chỉ đặt một vấn đề là giải phóng dân tộc và tranh giành độc lập để cho xây dựng nền độc lập của nước nhà. Nhưng rồi dần dần họ mới lòi cái lý thuyết Cộng sản ra, và họ có trăm phương nghìn cách để dụ dỗ, để tuyên truyền, để khiến cho mọi người là ủng hộ họ và đi theo họ.
Vâng, thưa Đức ông, dựa vào cái yếu tố nào mà sau khi vào miền Nam Việt Nam được có 2 năm thì Đức ông được chính phủ và giáo hội gửi đi du học tại Hoa Kỳ, thưa Đức ông?
Về vấn đề du học thì trước đó khi đang ở trong khu tư thì Đức cha Trần Hữu Đức đã có ý kiến là gửi 3 người chủng sinh đi học Roma, là thầy Lường, thầy Mai và riêng tôi, là 3 người 3 lớp khác nhau đi học để về giúp địa phận. Nhưng mà không phải nào mà ra khỏi đó mà đi được, mà ở đó thì họ không cho liên lạc với Roma và với các nước dân chủ. Thành thử ra chúng tôi không có hy vọng được đi. Nhưng mà ơn trên giúp tôi thoát ra khỏi vùng khu sư, thì vào Sài Gòn thì có cha Trịnh Khẩn là đại diện Địa Phần Vinh. Thì ngài cũng là biệt sinh Đức Cha Đức Cội Rưỡi Ba Người. Thì ngài tiếp tục làm cái công việc đó, mặc dù thầy Lượng không ra khỏi khu tư được, nhưng mà thầy Mai được gửi đi trước, rồi tôi được gửi đi kế tiếp, và bù vào đó một người vắng, thì lấy xem thầy Cao Viết Tịnh là người bạn đồng lớp của tôi. Thành ra hai người chúng tôi đi, nhưng mà thay vì đi Roma, theo ý kiến của cha Cao Văn Luận là thời đại này mình nên gửi người đi học Anh Mỹ để về mà giúp việc cho nó hợp thời, và nhất là việc giáo dục hoặc là mở trường hay là dạy trường thì có lợi hơn. Cho nên là thay vì gửi đi Roma, thì cha đại diện Cao Chính Khẩn đã gửi chúng tôi sang Mỹ năm 1956.
Mời quý vị đón nghe câu chuyện gương thành công của tiến sĩ Đức Ông Joseph Nguyễn Đức Minh vào kỳ tới.
Quốc hội Việt Nam chỉ là bù nhìn cho Đảng Cộng sản Việt Nam và hoàn toàn bất lực trước hiện tượng chống đánh xuôi kèm thổi ngược trong sách lược chống đại dịch Vũ Hán của các quan chức Cộng sản Việt Nam tại các địa phương. Mời quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi nghe phần bình luận của Trân Văn với tựa đề Thống nhất vì sao khó sẽ được Nguyên Khải trình bày để kết thúc chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay.
Đề nghị của các thành viên trong Ủy ban Thường vụ của Quốc hội Việt Nam là Chính phủ cần có chỉ đạo để đạt được sự thống nhất về quy định phòng chống dịch khi dân chúng về quê đón Tết âm lịch với gia đình, làm cho thiên hạ mắc cười. Việt Nam đã trở thành một quốc gia thống nhất cách nay 47 năm, nhưng tình trạng khác biệt trong thực thi công quyền giữa trên với dưới càng lúc càng trầm trọng, đặc biệt là từ khi COVID-19 bùng phát thành đại dịch. Xem tường thuật cuộc họp mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa tổ chức để nghe ban dân nguyện trình bày, báo cáo về công tác dân nguyện ắt sẽ thấy. Tại Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, luật pháp là giấy lộn và công dân chẳng khác gì con sâu cái kiến. Trong cuộc họp ấy, ông Hoàng Thanh Tùng, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Việt Nam, nhắc lại chuyện chính phủ, rồi Bộ Y tế, đã yêu cầu chính quyền các địa phương không được buộc dân chúng xét nghiệm khi cần đi lại. Chính quyền các địa phương chỉ được yêu cầu xét nghiệm khi có ai đó đến từ vùng đỏ là vùng có tỷ lệ lây nhiễm rất cao. Khi đi từ vùng này đến vùng khác, dân không phải cách ly tập trung mà chỉ cần cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú. Nhưng vẫn theo lời ông Tùng, trên thực tế, khi dân từ nơi khác về quê, mỗi địa phương thực hiện một kiểu, không thèm bận tâm người từ nơi khác về quê đã chích vaccine hay chưa, chích mấy mũi, thậm chí có nơi như Thái Bình còn mang khóa đến khóa cửa, nhốt gia đình có người từ vùng đỏ trở về, tới 7 ngày, khiến cho gia đình này phải nhờ người mua giúp thực phẩm. Ông Y Thanh Hà Ni Đam, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Việt Nam, kể thêm những điều ông ta mắt thấy tai nghe từ việc đi thăm tặng quà Tết cho người thiểu số, là từ bản này sang bản kia vẫn có rào chắn, nhiều nhóm lao động phi chính thức, thậm chí cả lao động có hợp đồng làm việc ở các thành phố cũng phải về sớm để hoàn tất yêu cầu cách ly tại gia đủ 7 ngày. Giống như chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Việt Nam khẩn khoản đề nghị chính phủ quan tâm, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Việt Nam cũng đề nghị chính phủ cần có chỉ đạo tổng thể, nếu không thì người lao động có quê ở miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số sẵn sàng không nhận lương dịp này để được về quê ăn Tết. Cuối cùng, theo báo chí Việt Nam, ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội nhất trí cao với những đề nghị, đã dẫn và kết luận. Cách ứng xử của các tỉnh đối với người dân về quê ăn Tết đang là vấn đề cần được quan tâm giải quyết. Về lý thuyết, Quốc hội là cơ quan quyền lực nhất ở Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngoài lập hiến, lập pháp, Quốc hội còn là nơi quyết định tất cả những vấn đề quan trọng của quốc gia, đồng thời giám sát hoạt động của nhà nước, chính phủ. Tuy nhiên, giống như trước, cho dù mắt thấy tai nghe, hệ thống công quyền từ trung ương đến địa phương hành xử bất nhất trong việc ngăn ngừa đại dịch, làm khó công dân về quê đón Tết. Song, từ Chủ tịch Quốc hội đến các thành viên trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ rụt rè, thay dân, kể khổ và thỏ thẻ, đề nghị. Không ai dám chất vấn tại sao lại thế, cũng chẳng ai dám yêu cầu chính phủ phải hành động ngay lập tức để chấm dứt cảnh trống đánh xuôi kèn thổi ngược này và xác định trách nhiệm để xử lý. Đáng ngạc nhiên, dù Việt Nam là xứ sở có quốc pháp, nhưng chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Việt Nam không hề bận tâm đến việc chính quyền một số địa phương như Thái Bình mang khóa tới khóa cửa ra vào tư gia của gia đình có người trở về từ vùng đỏ, là chà đạp hiến pháp lẫn luật pháp. Dân không phải là gia cầm, cũng chẳng phải là gia súc. Tại sao chính quyền địa phương lại dám làm như vậy suốt từ năm ngoái đến năm nay? Câu trả lời nằm ở chỗ, ngay cả các thành viên chủ chốt của Quốc hội như Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Pháp luật Quốc hội cũng xem đó là bình thường, thậm chí tất nhiên. Chắc chắn chỉ ở Việt Nam mới có chuyện người đứng đầu bộ phận đặc trách về pháp luật của cơ quan dân cử ở cấp cao nhất không những không phản đối việc chà đạp các quyền căn bản của công dân mà còn biện bạch giúp cho bạo hành hành chính. Có thể lãnh đạo cơ sở sợ dịch lây lan, nhưng biện pháp hơi quá, không thống nhất. Dẫu thực tế cho thấy, chủ trương truy vết, cách ly, cô lập, thực thi, đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, buộc xét nghiệm thần tốc trên diện rộng và thần tốc hơn nữa, hồi năm ngoái, vừa xâm hại nhân quyền, vừa là sai lầm nghiêm trọng mà đến giờ vẫn chưa thể khắc phục được hậu quả về kinh tế xã hội, đặc biệt là hậu quả về sinh mạng, khiến 20.000 người Việt mất mạng. Nhưng chính phủ không xin lỗi, quốc hội cũng không xem đó là vấn đề cần điều tra, truy cứu trách nhiệm. Có đại biểu quốc hội nào thấy rằng cần phải xem lại việc phá cửa xông vào tư gia, cưỡng bức xét nghiệm như ở Bình Dương để buộc các viên chức xâm phạm thân thể, xâm phạm chỗ ở của công dân phải bồi thường thiệt hại? Có đại biểu quốc hội nào yêu cầu tái thẩm những bản án đã tuyên như phạt tù bà Hoàng Thị Hồng ở Nghệ An, ông Nguyễn Hoàng Suốt ở An Giang chỉ vì họ phản kháng, từ chối cưỡng bức xét nghiệm COVID-19? Chẳng có đại biểu nào như thế cả. Khi các đại biểu quốc hội, những cá nhân mà về lý thuyết là được dân cử làm đại diện cũng khinh dân, thì tới thiên thu, hệ thống công quyền vẫn tiếp tục bất nhất khi đối xử với dân trong tất cả mọi chuyện, chứ chẳng riêng lúc cần ngăn ngừa đại dịch.
Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến anh Nguyễn Văn Hóa, sinh năm 1995, bị bắt ngày 23 tháng 1 năm 2017, hiện đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm với bản án 7 năm tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. xin mến chào tạm biệt.
Đi tìm